Chương 10 Phẩm 10 bài kệ 439 Chuyện 4 cổng thành Tiền thân Katudara. Thành sắt này xây 4 cổng cao. Chuyện này bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một tỳ kheo phóng dật. Các chi tiết câu chuyện đã được nêu ra trong số 427, chuyện tiền thân đầu tiên của chương 9. Ở đây, một lần nữa bậc đạo sư hỏi tỳ kheo này: có đúng như tăng chúng nói rằng ông bất tuân giới luật, thưa dân bạch Thế Tôn? Ngài bảo: ngày xưa cũng vì bất tuân lời dạy bảo của các bậc trí nhân mà ông phải nhận lấy một bánh xe sắt như dao cạo. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa vào thời Đức Phật Kassapa Ca Diếp tại thành Ba La Nại, có một thương gia làm chủ tài sản đến 800 triệu đồng, nhưng chỉ sinh được một trai tên là Mitavindaka. Cha mẹ cậu này đã đi vào hướng dự lưu, song cậu vẫn là một kẻ theo ác hạnh, không có lòng tin và đạo. Về sau khi cha cậu mất, mẹ cậu thay thế điều hành xã nghiệp ấy. Bà bảo con như vậy: này con, thân người khó được, vậy con hãy bố thí tu tập công đức, giữ ngày trai giới và lắng tai nghe pháp. Cậu đáp lại: này mẹ, không có chuyện bố thí tu tập gì cả với con đâu, đừng bao giờ nhắc chúng với con nữa. Con sống thế nào thì ngày sau con theo nghiệp đó. Vào một ngày rằm trăng tròn, khi cậu trai cũng nói như trên, mẹ cậu đáp: con ơi, hôm nay được dành làm ngày trai giới thanh tịnh, vậy ngày nay con hãy phát nguyện giữ giới, đi viếng tịnh xá và lắng nghe pháp suốt đêm. Rồi khi con trở về, mẹ sẽ cho con 1.000 đồng tiền nhé. Vì tham số tiền ấy, cậu bằng lòng. Ngay khi ăn sáng xong, cậu đi đến tịnh xá ở lại đó suốt ngày. Xong từ đầu hôm cho đến lúc tàn canh, chẳng một lời giáo pháp nào lọt vào tai cậu cả. Cậu đi nằm một nơi và ngủ thẳng giấc. Ngày hôm sau từ tảng sáng, cậu rửa mặt và đi về nhà ngồi phịch xuống. Bấy giờ mẹ cậu nghĩ thầm: hôm nay sau khi nghe pháp, con ta sẽ về từ sáng sớm dẫn theo vị trưởng lão đã giảng pháp. Vì thế bà nấu cháo sẵn với thức ăn đủ loại cứng và mềm, sửa soạn chỗ ngồi xong đợi con về. Khi bà thấy con đi về một mình, bà hỏi: này con, sao con không đưa về vị pháp sư? Mẹ à, chẳng có pháp sư nào giảng cho con cả, cậu đáp. Bà mẹ bảo: thế thì con húp cháo này đi. Cậu nói: mẹ đã hứa cho con 1.000 đồng tiền, mẹ à. Trước tiên mẹ hãy trao tiền cho con, rồi sau đó con mới húp cháo. Húp cháo trước đi con, rồi con sẽ được tiền kia mà. Cậu bảo: không được, con không muốn húp cháo cho đến khi con được tiền kia. Thế là bà mẹ đặt túi tiền 1.000 đồng trước mặt cậu. Cậu liền húp cháo, xong cậu lấy túi tiền 1.000 đồng đi làm công chuyện của cậu. Và cứ thế về sau, chẳng bao lâu cậu kiếm được 2 triệu đồng tiền. Lúc ấy, cậu chợt nghĩ ra rằng cậu muốn tậu lấy một con tàu rồi đi làm ăn trên đó. Thế là cậu sắm tàu rồi bảo mẹ: mẹ à, con có ý định đi làm ăn trên tàu này. Bà mẹ đáp: con là con độc nhất của mẹ, mà trong nhà mình hiện có nhiều tài sản lắm rồi, còn biển cả lại đầy nguy hiểm, con đừng đi. Xong cậu bảo: con quyết ra đi, mẹ không thể cản con được đâu. Bà tiếp: này, mẹ cứ muốn cản con đấy. Rồi bà cầm lấy tay cậu, xong cậu hất tay bà ra khiến bà ngã xuống. Và trong chốc lát cậu đã biến dạng, vội lên đường. Giờ ngày thứ bảy, nhân vì có mặt Mitavindaka, con tàu cứ đứng bất động trên biển sâu. Người ta rút thăm và cả 3 lần đều trúng vào tay Mitavindaka. Thế là họ cho cậu một chiếc bè và nói: đừng để nhiều người phải chết chỉ vì một người này. Rồi họ thả cậu trôi dạt trên đại dương. Chỉ thoáng chốc sau, con tàu ấy đã lao nhanh dùng dục trên biển. Còn cậu trai trên chiếc bè trôi trên một đảo kia. Tại đó, trong một cung điện bằng thủy tinh, cậu chợt thấy 4 ma nữ. Trước kia, ma chúng thường phải chịu 7 ngày đau khổ và hưởng 7 ngày hạnh phúc. Được kết bạn với chúng, cậu thọ hưởng khoái lạc thần tiên. Rồi khi đến thời chúng phải chịu khổ hình, chúng bảo cậu: thưa công tử, chúng em sắp xa chàng 7 ngày. Trong lúc chúng em đi vắng, xin chàng ở lại đây và đừng lo buồn gì cả. Nói xong, chúng giả từ. Xong cậu trai lòng đầy khát vọng, lại ra khơi trên chiếc bè kia và vượt đại dương đến một đảo khác. Tại đây, trong một cung điện bằng bạc, cậu thấy 8 ma nữ khác. Cứ như thế, cậu thấy trên một đảo nữa 16 ma nữ trong một cung bằng ngọc, rồi trên một đảo khác nữa 32 ma nữ trong một cung bằng vàng. Cũng như trước kia, với các ma nữ này, cậu hưởng thọ lạc thú thần tiên. Rồi khi chúng đi xa để chịu cực hình, cậu lại ra khơi lần nữa, lên đên trên đại dương. Mãi cho đến cuối cùng, cậu thấy một kinh thành có 4 cổng lớn và hào lũy bao bọc. Người ta bảo đó là ngục Usada, ngục bằng sắt hay thiết di địa ngục, nơi mà nhiều chúng sinh bị đọa đày phải thọ lãnh các nghiệp báo của mình. Song đối với Mitavindaka, nó lại có vẻ như một kinh thành tuyệt mỹ. Cậu suy nghĩ, ta muốn vào thăm kinh thành kia và làm vua tại đó. Thế là cậu bước vào, vừa thấy một sinh linh đang chịu khổ hình, phải mang một cái bánh xe sắt như lưỡi dao cạo. Song đối với Mitavindaka, dường như bánh xe giao trên đầu kẻ kia lại giống như đóa hoa sen nở, 5 dòng xiềng xích trên ngực gã khác nào chiếc áo choàng rực rỡ sang trọng, dòng máu nhỏ giọt trên đầu của gã như thể phấn bột của chiên đàn đỏ thắm ngát hương, còn tiếng gã rên la tựa hồ tiếng ca êm dịu nhất trên đời. Vì vậy cậu đến gần và bảo: "Này người kia, anh đã mang cái hoa sen ấy lâu rồi, nay hãy đưa cho ta." Người ấy đáp: "Thưa ngài, nó không phải hoa sen đâu, mà nó là bánh xe sắt như dao cạo." Cậu trai bảo: "À, anh nói vậy vì anh không muốn đưa nó cho ta đấy thôi." Gã tội nhân khốn khổ kia liền suy nghĩ: "Ác hẳn các nghiệp quá khứ của ta đã tiêu trừ hết. Rõ ràng người này cũng như ta đi đến đây vì đã đánh mẹ nó. Được rồi, ta sẽ đưa cho nó bánh xe dao này." Gã liền bảo: "Này đây, hãy cầm lấy hoa sen." Cùng với lời nói trên, gã thả bánh xe dao trên đầu cậu. Nó rơi xuống đỉnh đầu và nghiến sâu vào đó. Lập tức, Mitavindaka biết ngay đó là bánh xe dao. Cậu liền nói: "Lấy bánh xe của anh lại." Và cậu gào thét dữ dội trong cơn đau đớn. Xong kẻ kia đã khuất dạng mất rồi. Vừa lúc ấy, Bồ Tát cùng đoàn tùy tùng đông đảo đi kinh lý qua ngục Usada và đến tận nơi ấy. Mitavindaka trông thấy ngài vội kêu lớn: "Tâu Thiên Chủ, Thượng Đế của chư thiên, bánh xe này đang đâm thủng và xé nát đầu con như thể cái chày nghiền nát mớ hột cải. Vậy hào bao bọc, con đã gây nên ác nghiệp nào? Giờ đây đóng chặt các thành môn và bánh xe này hủy diệt con, nào khác chim lồng con bị bắt. Tại vì sao vậy, Tấu Thiên Dương?" Lúc ấy Thiên Chủ ngâm các dần kệ này để giải thích vấn đề cho cậu rõ. "Ngài có ngày xưa chục vạn đồng, 20 lần nữa đấy tôn ông. Tuy nhiên ngài dọc đường trường, nữ ma 48 ngài thăm viếng, 16 nàng theo kế 8 nàng. Tiếp theo 10 ai đi đại lộ dục tham đầy, con lộ thênh thang rộng lớn thay, vô độ chúng không hề bình an bản kha từ
cả. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ân tác như thị quán." Là chúng ta sẽ thấy được cảnh giới Phật. Thôi, chúng ta xin tạm dừng ở đây. Xin mời tất cả chư vị liên hữu đồng tu, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu của Đức Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Xin ngài thùy từ phóng qua gia hộ cho chúng đẳng đệ tử thân tâm an lạc, phước trí trang nghiêm, dũng mãnh tinh tấn, trì danh niệm Phật để thành tựu năng lực công đức phổ độ nhất thiết khổ.
Vấn đề có dần kệ thứ 10. Bánh xe này tiếp tục xoay dần mà chẳng hiện ra vị cứu nhân, nó dính đầu ngài cho đến chết. Này Mitta hỡi, có nghe chăng? Nói vậy xong, Thiên Chủ trở về cõi của ngài, còn kẻ kia chìm vào cơn đau đớn cùng cực. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, tỳ kheo phóng dật này là Mitavindaka và ta chính
mấy mười bà già, là ổng vợt cho mấy bà già bao nhiêu tiền á, ổng lấy hết rồi bỏ nằm á, chết ở trong nhà thương, không ai đến thăm. Rồi ổng đánh cái đạt nó, rồi nó qua á, qua Mỹ đánh cái đạt á, cái đạt.
Vào thời ấy, Chuyện kể rằng một đám cười không phải là không có duyên cớ. Vậy ta muốn hỏi ngài, đã sống ở nơi đây, chuyên tâm thiền định và lạc trú trong thiền định, nên nhờ quy lực công đức của ngài mà cung của Sakha Đế Thích Thiên Chủ phải rúng động. Song vì câu giải thích về nụ cười kia chưa được rõ ràng lắm, nên theo lời thỉnh cầu của vị trưởng lão, Đức Phật kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, có một vợ vị Ba La Môn này đang mang thai Bồ Tát. Sau đó, do màu da đen của ngài, do ngày lễ đặt tên, cha mẹ chọn tên, ngài được phụ thân đưa đến học ở Takasila. Nơi đây ngài được dạy dỗ đầy đủ các môn văn học nghệ thuật, xong trở về nhà. Bếp được
xong. Nhất đại sự nhân duyên cố xuất hiện ư thể là chư Phật Thế Tôn, chỉ vì một đại nhân duyên, một đại sự nhân duyên mà thiện hiện xuất hiện ở đời. Mà chư Phật xuất hiện ở đời chỉ vì một đại sự nhân duyên thôi, là mong cho người ta một đời thành Phật.
Những vị đức hạnh đem nhiều lợi lạc hơn. Thấy rằng cuộc đời tạm bợ phù phiếm này chỉ thoáng qua chốc lát, còn tinh tấn hành trì thiền định là phần cao cả phiếm này, ta sẽ đem bố thí hết. Vì làm như thế, ta sẽ thọ hưởng phước đức hơn nhiều. Vậy, sau khi Đức Vua thỏa thuận, ngài bố thí rất hào phóng. Đến ngày ngài suy nghĩ, vàng bạc này có nghĩa gì đối với ta? Trong khi ta chưa bị tuổi già chế ngự gia tu hành, ta quyết tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Thế là ngài ra lệnh mở tất cả cửa lớn trong nhà ra, rồi bảo gia nhân lấy của cải đem bố thí rộng rãi, dứt bỏ nó như một vật cư, và khi đi tìm một chốn an lạc để trú thân. Ngài thấy nơi này rồi quyết định ở lại, chọn người sống trong rừng. Không bao giờ ngài dựng chòi lá, mà chỉ ở dưới gốc cây này, ở ngoài trời thường an tọa, hoặc nếu ngài muốn nằm thì chỉ nằm trên mặt đất. Ngài có thức ăn, ngài chỉ ăn những thức không nấu bằng củi lửa. Không bao giờ một thứ hạt nào còn giỏ lọt vào miệng ngài. Ngài chỉ ăn ngày một lần và chỉ ngồi ăn một lần. Trên mặt đất dường như ngài đã hòa cùng với tứ đại làm một. Ngài sống hành trì giới đức của bậc xuất gia khổ hạnh. Trong tiền thân ấy, như ta đã biết, Bồ Tát rất thiểu dục. Vì vậy chẳng bao lâu, ngài đạt các thắng trí và các thiền chứng, năm thần thông, Abhinna và tám cấp thiền na. Và ngài sống về trái cây rừng, ngài không đi đâu xa. Khi trái cây mọc trên cây, ngài ăn trái. Vào mùa hoa nở, ngài ăn hoa. Khi lá mọc, ngài ăn lá. Khi không còn lá nào, ngài ăn vỏ cây. Vào buổi sáng, ngài thường hái quả cây ấy. Không bao giờ vì tham lam mà ngài đứng dậy đi hái quả nơi nào khác. Ở nơi ngài ngồi, ngài giang tay ra lượm các trái cây trong tầm tay. Ngài ăn các thứ trái cây đến tay ngài, không phân biệt ngon dở. Trong khi ngài tiếp tục tìm lạc thú như vậy, nhờ thần lực công đức của ngài, chiếc ngai hoàng thạch của Sakha Đế Thích Thiên Chủ nóng rực lên. Tương truyền chiếc ngai vàng này nóng lên khi Đế Thích Thiên Chủ sắp mạng chung, hoặc lúc phước đức của ngài đã tận diệt và kết thúc, hay khi có một vị đại sĩ cầu nguyện, hay do công năng đức độ của các sa môn, bà la môn đầy uy lực. Lúc ấy, Đế Thích Thiên Chủ suy nghĩ, kẻ nào muốn
làm sao nó vững chãi, nó tiến lên, nó không có gai góc, thì cái cây gì đó nó là lá mập đó là 3 tuổi, mà đến nó 80 tuổi nó vẫn nhớ, vẫn hay. Cho nên bây giờ hòa thượng đó là 90 mấy tuổi mà ngày ăn cũng cái tư thế hoàn cảnh đó, ăn không có đổ. Nó lớn tuổi già rồi, tay không có run, mà múc đồ ăn nó không có vung vãi. Nên cho nên đó là cái định lực đó. Trong như đó, nên chúng ta làm như vậy thì 3 tuổi mà giống.
Và sau khi nghe lời giảng pháp đem lại an lạc này, ta sẽ làm người hoan hỷ với một điều ước, và sẽ làm cho cây của người sinh quả không ngừng. Rồi ta mới trở thần thông lực. Thiên Chủ dục xuống trần, đứng ngay dưới gốc cây sau lưng bậc hiền nhân. Ngài ngâm dần kệ đầu tiên để thử xem bậc hiền trí kia có bực tức khi nghe nhắc đến vẻ xấu xí của mình chăng. Đằng kia ngắm kẻ sắc đang tuyền, sống ở nơi này cũng đất đen, miếng thịt đang ăn đen xám xịt, tâm ta chẳng thích dáng người hiền. Hiền nhân Canh Ha nghe Ngài nói vậy, ai nói với ta đấy? Và nhờ thần thông lực, Ngài nhận ra đó là Đế Thích Thiên Chủ, nên vẫn không cần quay đầu lại. Ngài đáp dần kệ thứ hai: dù sắc toàn đen hỡi Ngọc Hoàng, tâm ta chân chính Bà La Môn, màu da chẳng lỗi nhưng làm ác, khiến kẻ phàm nhân đen khi đã giải thích nhiều lỗi lầm và chê trách những lỗi lầm đã biến con người thành những kẻ đen tối. Cùng ca ngợi công chẳng khác nào Ngài làm mặt trăng mọc lên giữa bầu trời. Đế Thích Thiên Chủ nghe bài thuyết pháp, lòng vô cùng hoan hỷ, ngâm dần kệ thứ ba: nói năng khôn khéo bậc La Môn, diễn đạt cao siêu tối thắng luôn, theo mệnh lệnh của tâm hồn. Nghe vậy, bậc đại sĩ nghĩ thầm: ta biết thế nào rồi, vị này muốn thử ta, xem ta có giận dữ khi nói đến vẻ xấu xí của ta không. Nên Ngài chê bai màu da của ta, thức ăn giống.
Tâm mình nó hoan hỷ, tự tại, giải thoát. Cho nên được đầu tiên là tâm phải thanh tịnh, rồi tâm bình đẳng, cuối cùng là tâm trắng giá. Như tựa đề của Kinh Vô Lượng Thọ nói: thanh tịnh bình đẳng giá, là chúng ta thành tựu.
Không tham cảnh vinh quang của các vị ở xung quanh ta, hay thèm muốn dục tình đối với các vị xung quanh ta. Suy nghĩ như vậy xong, chọn điều hạnh phúc lệnh Ngài ban, tâm mong thoát khỏi lòng sân hận, ác độc tiêu trừ,
biết thâu nhiếp chúng sanh, vãng sanh làm ý chỉ. Đàm Loan Pháp Sư, người ở tại Tây Phương bảo, lấy danh hiệu Phật làm thể của kinh này, là của Kinh Vô Lượng Thọ này, lấy danh hiệu làm cái thể của Kinh Vô Lượng Thọ này, Ngài Thiện Đạo là hóa thân của Phật.
Nói đi, cướp tiên lời nói chạm vào thân, kế là đấm đá rồi theo tiền tài cướp bóc, trói chặt xiềng ngông bởi dục tình, vẫn thường phát triển nảy sinh nhanh đáp xong giới trí cũng biết. Khi chọn điều ước, Hiền giả Canh Ha không chọn điều gì liên hệ đến thức ăn, mà những gì Ngài chọn đều liên quan đến đời sống tu hành. Tâm càng quan hỷ hơn nữa, Thiên Chủ lại cho thêm một điều ước khác và ngâm kệ: nói năng thật khéo bậc La Môn, diễn đạt cao siêu tối thắng ngôn, hãy chọn điều gì Ngài ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm.
Cho cá vào đó thì ở đó luôn. Cho nên còn ông Phúc Lân đó, nhớ trụ tâm nhất xứ, không gì không giải quyết được. Còn ông cứ mà đi di chuyển kiểu này là tiêu rồi đó. Ông cứ đi, cứ tháng này ở đây, tháng sau ở kia, vậy là tiêu rồi. Vậy là không có định, phải định lại mới được. Trụ tâm nhất xứ, không gì không giải quyết được. Có người thật sự tu hành, cho nên Bồ Tát nói hiện ra biểu đi chậm lại, cho nên mấy chục người kia ké công đức của người niệm Phật đó, chứ không có là cái xe đó nó lật, chứ không phải xe thứ hai. Cho nên chúng ta thấy Phật Bồ Tát an bày, thấy nó rụng
chữ trai giới. Chuyện tiền thân này sẽ được kể trong tiền thân Bunaka, chưa được tìm thấy.